Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Công an Hà Nội bắt nhà văn từng ra sắc chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng. Cơ quan y tế hàng đầu của Mỹ cấp gần 4 triệu đô la để chống COVID-19 tại Việt Nam. Mỹ tính bán ngư lôi trị giá 180 triệu đô la cho Đài Loan, Trung Quốc tức giận. Và số ca nhiễm virus corona toàn cầu vượt quá 5 triệu.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Nhà văn Phạm Thành, người viết sách chỉ trích Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bị bắt sáng nay 21 tháng 5 2020 tại Hà Nội, theo tin từ các nhà báo độc lập. Từ Hà Nội, nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình cho VOA biết thông tin về việc Công an Hà Nội bắt tạm giam nhà văn Phạm Thành sau khi được bà Nguyễn Thị Nghiêm và ông Thành báo tin.
Là chị Nghiêm, tức là vợ anh Thành, chị nhắn chị bảo là anh Thành bắt rồi. Thế là thế tôi bảo là thế thì bị bắt là có bắt khởi tố hay là bắt như nào, thì chị bảo là bắt tạm giam 4 tháng và có khám nhà 2 tiếng rưỡi từ 8 giờ đến 10 giờ 30. Đấy, thông tin nó là hoàn toàn chính xác rồi. Và bắt từ 8 giờ đến 10 giờ 30, chị bảo là đưa lên 89 Trần Hưng Đạo, sau đó là đưa về Hoàng Lo. Tôi hỏi là chị thì họ có để lại cho chị cái tờ giấy nào không? Cái thông báo về việc bắt tạm giam tạm giữ hay là quyết định tạm giữ tạm giam gì đó, truy tố khởi tố, thì bà là không có cái giấy gì cả.
VOA tiếng Việt đã liên lạc công an thành phố Hà Nội để tìm hiểu về việc bắt giam nhà văn Phạm Thành nhưng chưa được phản hồi. Nhà văn Phạm Thành tên đầy đủ là Phạm Chí Thành, năm nay 68 tuổi, viết blog dưới biệt danh là Bà Đầm Xòe, là tác giả của cuốn sách Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo, được xuất bản ở nước ngoài và phát hành trên mạng xã hội vào tháng 9 năm 2019. Có nhiều đồng đoán trên Facebook rằng nhà văn Phạm Thành bị bắt vì cuốn sách này. Trong cuộc phỏng vấn với VOA sau khi phát hành cuốn sách, ông Thành nói: "Tôi tự tin rằng việc in ấn này không có gì sai luật. Tôi cũng muốn nói cho những người khác rằng có in sách thì cứ in. Nhà nước không in thì tôi dùng quyền của tôi theo điều 25 của Hiến pháp đã quy định để in." Quyển sách này là một bằng chứng, một dữ liệu về những lời ăn tiếng nói, hành xử của ông Trọng, những chính sách đối nội, đối ngoại của ông ấy đối với Trung Quốc cũng như thế giới. Tôi đã nhận ra rằng ông Trọng là người làm tất cả những điều gì mà Trung Quốc muốn. Ông Thành trả lời phỏng vấn với VOA Việt ngữ. Ông Thành nói thêm, tôi đã 41 năm theo đảng và nhà nước rồi, bây giờ ngoảnh lại thấy dân tộc này cái gì cũng tụt lùi. Nguyên nhân tại đâu? Nguyên nhân là chúng ta không có dân chủ. Nguyên nhân là đảng Cộng sản duy trì độc tài. Nhà báo Phạm Thành có nhiều năm làm việc cho Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, tự ứng cử đại biểu Quốc hội năm 2016, đồng thời là tác giả của cuốn sách Nền Kinh tế Thị trường, Định hướng Xã hội Chủ nghĩa Xuống hố cả lũ và tiểu thuyết Cò hồn xã nghĩa. Từ Thái Lan, nhà báo độc lập Đường Văn Thái nêu nhận định về Công an Việt Nam bắt giam nhà văn Phạm Thành.
Tính đến bây giờ thì từ đầu năm 2020 đến bây giờ thì nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt tới hai người là cao tuổi, đó là ông Phạm Thành với lại ông Thạch, tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch. Thì và ông Phạm Thành này thì lại là hội viên của Hội Nhà báo Độc lập ở Việt Nam. Thì cái chuyện buổi sáng ngày hôm nay Bộ Công an bắt ông Phạm Thành theo điều 117 của Bộ luật Hình sự ấy, ở tại nhà riêng, thì là nó thật sự ra thì trong suốt quá trình vừa qua thì cũng nhất rất là nhiều lần thì mình cũng đã có cái ý kiến phản biện cũng như là những cái tiếng nói, đó là tất cả những người mà từ trước đến nay mà đã từng làm ở trong cơ quan nhà nước, nhà nước Cộng sản Việt Nam, đối với kể cả bản thân Thái cũng vậy, thì đều là những người đã từng làm ở trong đấy thì đều biết là cái nôi của Cộng sản như thế nào. Cho nên là họ sẽ nói ra những cái sự thật. Thế và nhà cầm quyền Việt Nam thì luôn luôn là sợ cái sự thật, nhất là trước cái thềm đại. Và sợ ông Phạm Thành sẽ nói ra một cái điều gì đó, sự thật vào trước cái thềm đại hội. Chính vì đó là phải tìm cách để bịt miệng, bắt bớ giam cầm ông Phạm Thành này.
Ông Nguyễn Vũ Bình nêu bình luận về việc ông Phạm Thành bị bắt.
Vâng, thì trước mỗi một cái đại hội ấy, thì theo cái thông lệ là người ta thường là người ta thị uy, và người ta để bảo vệ cái đại hội hoặc là để tránh những cái phiền phức hoặc là những cái lên tiếng phản biện ấy, thì người ta bắt một số những người, thì không phải cái đại hội này đâu, đại hội trước cũng vậy. Đấy, thì những cái việc làm này là nó rất là sai trái. Những cái việc mà những người phản biện là lên tiếng chỉ bày tỏ cái quan điểm của mình về những cái vấn đề về của đất nước, vấn đề về chính sách, những vấn đề về quan điểm đường lối, mà bị bắt như thế là hoàn toàn là không được. Đấy, thì nhưng mà trong cái chế độ độc tài toàn trị thì chúng ta phải chấp nhận lên tiếng là sẽ bị đàn áp, sẽ bị bắt bớ vậy thôi.
Dạ vâng.
Đấy, nhưng mà không ai người ta phục và người ta chấp nhận cái chuyện mà bắt bớ vì quan điểm như thế.
Hôm 21 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đã cam kết một khoản tiền ban đầu là 3,9 triệu đô la cho các hoạt động về COVID-19 của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam để hỗ trợ công tác phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó, bao gồm cả một số hoạt động trong khu vực. Trong thông cáo gửi cho VOA tiếng Việt hôm 21 tháng 5, Đại sứ quán Hoa Kỳ viết, những nguồn lực ban đầu này đang được sử dụng cho công tác xét nghiệm, điều tra thực địa, giám sát, phân tích dữ liệu và kiểm soát nhiễm khuẩn. Cùng với Tổ chức Y tế Thế giới WHO, CDC Hoa Kỳ đã đào tạo cho 15 bệnh viện và đã hỗ trợ đào tạo cho 63 tỉnh thành trong việc giám sát, báo cáo và thu thập mẫu COVID-19 và đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng các hướng dẫn kiểm soát và phòng ngừa lây nhiễm quốc gia đối với COVID-19. Vào đầu tháng 5 năm 2020, Hoa Kỳ cam kết viện trợ tổng cộng gần 9,5 triệu đô la cho Việt Nam như một phần trong ngân khoản hàng trăm triệu đô la của Washington khắp toàn cầu nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19. Tổng cộng gần 9,5 triệu đô la viện trợ ứng phó COVID-19 được Mỹ cam kết cấp cho Việt Nam, trong đó có 5 triệu đô la trong quỹ hỗ trợ kinh tế mà sẽ góp phần khắc phục những tác động tài chính của đại dịch đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Nữ Tổng thống Đài Loan truyền cảm hứng cho nhiều người Việt. Nhiều người Việt cho VOA Việt ngữ biết rằng việc Tổng thống Thái Anh Văn công khai bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với Đài Loan đã truyền cảm hứng cho họ. Trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ 2 và cũng là cuối cùng hôm 20 tháng 5, bà Thái tuyên bố rằng Đài Loan sẽ không chấp nhận việc chính quyền Bắc Kinh sử dụng chính sách một quốc gia, hai chế độ để hạ thấp Đài Loan và làm tổn hại tới hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Đối mặt với các hoàn cảnh thay đổi, tôi sẽ giữ vững các nguyên tắc của mình, chấp nhận một thái độ cởi mở để giải quyết các vấn đề và gánh vác trách nhiệm trong tư cách Tổng thống, bà Thái phát biểu. Tôi cũng hy vọng rằng lãnh đạo của phía bên kia eo biển sẽ có trách nhiệm tương tự và hợp tác với chúng tôi để cùng ổn định sự phát triển lâu dài mối quan hệ eo biển. Nhiều hoạt động trần bang vốn từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc, nhất là cuộc xuống đường năm 2015 nhân chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nói với VOA Việt ngữ rằng ông và nhiều người Việt cảm thấy được bà Thái truyền cảm hứng. Ông Bang nói thêm:
thứ nhất, bà truyền được cái cảm hứng độc lập, giữ được cái chủ quyền bên cạnh một nước lớn, không cúi đầu, không sợ hãi. Một cái dân tộc cũng không có lớn lắm, Đài Loan là một cái đảo quốc chỉ có 2-3 triệu dân thôi. Thế nhưng người ta không phải nói tránh nói lé như là những cái lãnh đạo Việt Nam. Thế cái thứ hai là một cái đất nước mà người ta đi theo cái con đường của bà là con đường dân chủ. Rõ ràng hai cái đó là một cái cảm hứng rất là lớn và nó đồng cảm với chính bản thân tôi và với mọi người.
Ông Bang nêu dẫn chứng về việc từng có nhiều quan chức và một số tờ báo trong nước chỉ đề cập tới tàu lạ nước lạ trong các vụ tàu Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông để so sánh với các tuyên bố mà nhà hoạt động này nói là không ngại đụng chạm tới Bắc Kinh của nữ nguyên thủ Đài Loan. Trên trang Facebook của VOA Việt ngữ, nhiều độc giả cũng bày tỏ ủng hộ và ngưỡng mộ đối với bà Thái nói riêng và Đài Loan nói chung. Một độc giả có tên Nguyễn CLMV viết: xin trích, Đài Loan là một hòn đảo nhỏ mà ý chí thật kiên cường, Việt Nam nên học hỏi. Một Facebooker khác có tên Phương Nguyễn viết: ngưỡng mộ tinh thần đoàn kết dân tộc và sự lãnh đạo trung kiên, mạnh mẽ của nhà lãnh đạo và người dân Đài Loan. Trải qua bao năm nhưng các bạn vẫn không bị khuất phục. Các bạn thật sự xứng đáng là một quốc gia độc lập. Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Tới ngày 21 tháng 5, không giống như nhiều quốc gia khác, người Việt ngữ chưa thấy Bộ Ngoại giao Việt Nam có phản ứng về lễ nhậm chức của người đứng đầu Đài Loan, hòn đảo vốn nhận nhiều công dân xuất khẩu lao động của Việt Nam. Hồi tháng 11 năm 2015, nhân chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam, hai nước láng giềng phương Bắc đã ra tuyên bố chung, trong đó có đoạn viết xin trích phía Việt Nam khẳng định kiên trì chính sách một Trung Quốc, ủng hộ quan hệ hai bờ phát triển, hòa bình và sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc, kiên quyết phản đối hoạt động chia rẽ Đài Loan độc lập dưới mọi hình thức. Việt Nam không phát triển bất cứ quan hệ chính thức nào với Đài Loan. Phía Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh lập trường trên của Việt Nam. Quan điểm này gần giống như lời phát biểu hôm 20 tháng 5 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Khi được hỏi về việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gửi điện chúc mừng bà Thái, trong đó coi Đài Loan là một đối tác tin cậy, ông Triệu nói, xin trích, tôi muốn nhấn mạnh rằng chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Các nỗ lực tạo ra hai Trung Quốc hay một Trung Quốc, một Đài Loan sẽ thất bại. Thông ngôn viên này nói thêm rằng việc ông Pompeo và một số chính trị gia khác của Mỹ gửi lời chúc mừng tới bà Thái là hành động vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Pompeo hôm 19 tháng 5 đã gửi lời chúc mừng bà Thái nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2, trong đó nói rằng việc tái cử với khoảng cách lớn của bà cho thấy bà đã giành được sự tôn trọng, ngưỡng mộ và tin tưởng của người dân Đài Loan. Sự dũng cảm và tầm nhìn của bà trong việc lãnh đạo nền dân chủ sống động của Đài Loan là nguồn cảm hứng cho khu vực và thế giới, nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ viết.
Chính phủ Mỹ vừa thông báo cho Quốc hội về việc có thể bán ngư lôi tiên tiến cho Đài Loan trị giá khoảng 180 triệu đô la. Một bước đi mà có thể sẽ làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, vốn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc. Cũng như hầu hết các quốc gia, Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc bởi luật pháp trong việc cung cấp phương tiện để tự vệ cho đảo quốc dân chủ này. Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn bán 18 ngư lôi tiên tiến hạng nặng MK-48 Mod 6 và các thiết bị liên quan với chi phí ước tính là 180 triệu đô la. Theo Reuters, dẫn tuyên bố của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết hôm 20 tháng 5, thương vụ đề xuất nhằm phục vụ lợi ích an ninh, kinh tế quốc gia của Mỹ bằng cách hỗ trợ nỗ lực liên tục của Đài Loan trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang và duy trì khả năng phòng thủ tin cậy, theo tuyên bố của Cơ quan Mỹ nói. Thông báo của Mỹ được đưa ra cùng ngày, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Nữ lãnh đạo Đài Loan nói rằng bà mạnh mẽ bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc. Còn Trung Quốc đáp trả bằng việc thống nhất đất nước là không thể tránh khỏi và họ sẽ không bao giờ dung túng cho nỗ lực độc lập của Đài Loan. Kể từ khi bà Thái Anh Văn tái đắc cử, Trung Quốc đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự gần Đài Loan, đưa chiến đấu cơ bay vào không phận hòn đảo và điều tàu chiến đi vòng quanh Đài Loan.
Trung Quốc ngày 21 tháng 5 chỉ trích quyết định của Mỹ bán thủy lôi hạng nặng cho đảo Đài Loan tự trị mà Bắc Kinh xem là một tỉnh phản loạn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói tại một cuộc họp báo hàng ngày rằng Trung Quốc đã đệ trình khiếu nại nghiêm khắc với Mỹ. Thương vụ diễn ra vào lúc Ngoại trưởng Mike Pompeo phát động một đợt công kích quy mô lớn nhắm vào Trung Quốc về cách thức nước này ứng phó với đại dịch virus corona chủng mới. Ông Triệu chế nhạo ông Pompeo là một chính trị gia cực kỳ vô trách nhiệm và những lời nói dối của ông đã phá sản. Cuối ngày thứ Tư, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng chiến dịch thông tin xuyên tạc rầm rộ của Trung Quốc nhằm mục đích giúp ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Đáp trả, ông Triệu nhắc lại rằng Trung Quốc đã có thái độ cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm khi đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 20 tháng 5 tiếp tục chỉ trích Trung Quốc về vấn đề virus corona. Ông gọi khoản tiền 2 tỷ đô la mà Bắc Kinh cam kết chống đại dịch là quá nhỏ so với mất mát hàng trăm ngàn sinh mạng con người và hàng ngàn tỷ đô la. Ông Pompeo đã bác bỏ tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Bắc Kinh đã hành động minh bạch sau khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ nói, nếu ông Tập muốn thể hiện điều đó, ông nên tổ chức một cuộc họp báo và cho phép các phóng viên hỏi ông bất cứ điều gì họ muốn. Reuters dẫn lời ông Pompeo nói tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố trong tuần này rằng Trung Quốc đang hành động với trách nhiệm công khai, minh bạch. Tôi ước gì sự thật là như vậy. Ngoại trưởng Mỹ buộc tội Bắc Kinh tiếp tục giữ cấp mẫu virus, chưa cho phép tiếp cận các cơ sở, kiểm duyệt thảo luận và nhiều việc khác nữa. Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng đột biến trong những tuần gần đây với việc ông Pompeo và Tổng thống Donald Trump đã kích Bắc Kinh về việc xử lý dịch bệnh. Hoa Kỳ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch toàn cầu. Vào thời điểm nhiều quốc gia đang thúc giục đoàn kết và hợp tác đẩy mạnh cuộc chiến chống virus, ông Trump đã đề xuất rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới vì bất bình về sự ứng phó của tổ chức này mà ông gọi là một con rối của Trung Quốc, trong khi ông Tập lại cam kết trợ giúp 2 tỷ đô la. Ông Pompeo nói, tôi mong sẽ thấy họ thực sự cam kết trị giá 2 tỷ đô la đó. Những đóng góp của Trung Quốc trong việc chống lại đại dịch là quá nhỏ so với thiệt hại mà họ đã gây ra trên thế giới. Ông nói tiếp, đại dịch này đã giết chết khoảng 90.000 sinh mạng người Mỹ. Hơn 36 triệu người Mỹ đã mất việc kể từ tháng 3. Toàn cầu mất 300.000 sinh mạng, có thể lên tới 9.000 tỷ đô la, theo ước tính của chúng tôi. Đó là cái giá mà thế giới phải trả cho thất bại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc nói ông Pompeo cực kỳ vô trách nhiệm và kêu gọi ông giải thích về những thiếu sót trong phản ứng của Mỹ đối với chủng virus mới này. Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói, tại sao chính phủ Hoa Kỳ không thực hiện bất kỳ biện pháp kiểm soát và phòng ngừa nào từ giữa tháng Giêng đến tháng 3? Tại sao Mỹ thất bại trong việc ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của virus corona? Họ có trách nhiệm giải thích điều này với thế giới. Ngoại trưởng Pompeo cũng cáo buộc Trung Quốc đe dọa Úc bằng trừng phạt kinh tế vì nước này tìm cách điều tra độc lập về nguồn gốc của dịch bệnh. Đồng thời cáo buộc Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã có mối quan hệ gần gũi bất thường với Bắc Kinh từ lâu trước khi xảy ra đại dịch này, là điều mà ông Pompeo cho là rất đáng quan ngại. Tổ chức Y tế Thế giới hiện chưa lên tiếng về các cáo buộc của ông Pompeo.
Ngoài cuộc khẩu chiến gay gắt với Trung Quốc về việc xử lý virus corona, Nhà Trắng tiếp tục đưa ra một cuộc tấn công trên diện rộng nhắm vào các chính sách kinh tế hung hãn, củng cố quân đội và các chiến dịch xuyên tạc thông tin và vi phạm nhân quyền của Trung Quốc. Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ một giới chức chính phủ cấp cao đề nghị giấu tên cho biết bản báo cáo dài 20 trang không báo hiệu sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, nhưng nó củng cố những chỉ trích mạnh mẽ của ông Trump mà ông hy vọng sẽ gây tiếng vang với các cử tri đang tức giận về cách xử lý dịch bệnh của Trung Quốc khiến hàng chục triệu người Mỹ mất việc. Việc truyền thông chỉ tập trung vào rủi ro đại dịch hiện nay đã bỏ lỡ bức tranh lớn hơn về thách thức từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. AP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói hôm 20 tháng 5 trước khi Nhà Trắng công bố báo cáo. Trung Quốc đang bị cai trị bởi một chế độ tàn bạo, độc tài, một chế độ cộng sản kể từ năm 1949. Trong nhiều thập niên, chúng ta nghĩ rằng chế độ này sẽ dần dần trở nên giống chúng ta hơn thông qua thương mại, trao đổi khoa học, tiếp cận ngoại giao, cho phép họ tham gia tổ chức thương mại thế giới với tư cách một quốc gia phát triển. Điều đó đã không xảy ra, ông nói. Trong 20 năm qua, Mỹ tin rằng nếu mở cửa thị trường rộng hơn, đầu tư nhiều tiền hơn vào Trung Quốc và cho các sĩ quan quân đội Trung Quốc được tiếp cận nhiều hơn với đào tạo và công nghệ hàng đầu của Mỹ, thì dần dà sẽ khiến Trung Quốc tự do hóa, quan chức Mỹ nói với AP. Nhưng thay vào đó, Trung Quốc ngày càng chuyên chế hơn bất cứ lúc nào kể từ khi Bắc Kinh giết người biểu tình chống chính quyền ở quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ngày càng khẳng định các ý tưởng chính trị của họ trên toàn cầu. Mỹ và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào thời chính quyền của Tổng thống Nixon. Hơn 40 năm sau, rõ ràng là cách tiếp cận này đã đánh giá thấp ý chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc hạn chế phạm vi cải cách kinh tế và chính trị ở Trung Quốc, báo cáo của Mỹ nói. Trong hai thập niên qua, các cải cách đã chậm lại, bị đình trệ hoặc đảo ngược. Theo báo cáo, chính quyền Trump thấy rằng không có giá trị gì khi can dự với Bắc Kinh chỉ để có tính biểu tượng và phô diễn. Khi ngoại giao âm thầm tỏ ra vô ích, Hoa Kỳ sẽ gia tăng áp lực công cộng đối với Trung Quốc. Ví dụ mới nhất về sự cạnh tranh sức mạnh giữa Mỹ và Trung Quốc là tại Tổ chức Y tế Thế giới. Trong hội nghị thường niên của Cơ quan Y tế thuộc Liên Hiệp Quốc vào tuần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham gia vào một hội nghị qua video để cung cấp thêm tiền và hỗ trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới. Trong khi đó, ông Trump lên tiếng chống lại tổ chức này trong một lá thư, cáo buộc tổ chức này đã cùng với Trung Quốc gia đầy sự bùng phát virus corona và ông đe dọa sẽ ngừng vĩnh viễn tài trợ của Mỹ, vốn là nguồn tài chính chính của Tổ chức Y tế Thế giới trong nhiều năm qua. Mỹ cũng đã cáo buộc Trung Quốc về việc củng cố quân đội, tham gia vào các cuộc tấn công mạng và cam kết chấm dứt các hoạt động kinh tế hung hãn của Bắc Kinh đã bị vùi lấp bởi những lời hứa lèo rỗng tuếch, báo cáo nói. Trong thời chính quyền Obama, Trung Quốc đã hứa sẽ ngăn chặn các hành vi trộm cắp do chính phủ chỉ đạo ở trên mạng hay nhắm vào các bí mật thương mại nhằm thu lợi từ thương mại và đã lặp lại lời hứa tương tự trong 2 năm đầu tiên của chính quyền Trump, AP dẫn báo cáo nói. Tuy nhiên, vào cuối năm 2018, Mỹ và hàng chục quốc gia khác đã báo cáo rằng Trung Quốc đang tấn công các máy tính, nhắm mục tiêu vào quyền sở hữu trí tuệ và đánh cắp thông tin kinh doanh. Chính quyền Trump cũng bất bình về cách Trung Quốc tiếp tục tranh luận với Tổ chức Thương mại Thế giới rằng mình là quốc gia đang phát triển, mặc dù Trung Quốc đã là nhà nhập khẩu hàng đầu các sản phẩm công nghệ cao và chỉ đứng sau Mỹ về tổng doanh thu sản phẩm nội địa, chi tiêu quốc phòng và đầu tư bên ngoài. Dưới thời Tập Cận Bình, các quan chức Trung Quốc đã thanh trừng phe đối lập chính trị, các blogger, nhà hoạt động và luật sư bị truy tố bất công, áp đặt kiểm soát nghiêm ngặt để kiểm duyệt không chỉ truyền thông mà cả các trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ. Công dân và các tập đoàn bị nhắm mục tiêu giám sát và những người được coi là bất đồng chính kiến đã bị giam giữ tùy tiện, tra tấn và bị ngược đãi. Trung Quốc tiếp tục giữ cấu trúc kinh tế phi thị trường và cách tiếp cận do nhà nước dẫn đầu về thương mại và đầu tư, báo cáo nói. Những cải cách chính trị cũng đã suy yếu hoặc bị đảo ngược và sự phân biệt giữa chính phủ và đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị xóa nhòa.
Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ, số ca COVID-19 được ghi nhận trên toàn thế giới đạt con số 5 triệu vào thứ Năm 21 tháng 5, giữa lúc một số quốc gia bắt đầu nới lỏng các khuyến cáo về giãn cách xã hội nghiêm ngặt và tìm cách mở cửa lại nền kinh tế của họ. Số ca nhiễm được báo cáo trên toàn thế giới đạt 5.038 người và con số tử vong trên toàn cầu hiện ở mức 328.172, theo trường Hopkins. Cột mốc mới nhất về dịch bệnh được ghi lại vào lúc tình trạng virus corona đang lây lan trên toàn thế giới không hề có dấu hiệu chậm lại. Ngay cả khi dịch bệnh ở Trung Quốc và một số quốc gia khác dường như đã giảm, đại dịch vẫn tăng tốc ở các nơi khác trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Tư 20 tháng 5 rằng số ca nhiễm virus corona mới được ghi nhận trong một ngày trên toàn thế giới đã đạt kỷ lục trong tuần này với hơn 100.000 ca mới trong vòng 24 giờ trước đó. Gần 2/3 các ca mới đó là của riêng 4 quốc gia. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong một cuộc họp báo tại trụ sở của cơ quan này ở Geneva. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải đi trong đại dịch này, ông nói. Phần lớn các ca mới được xác nhận là ở châu Mỹ và đứng đầu là Hoa Kỳ, tiếp theo là châu Âu, theo báo cáo hàng ngày của WHO. Hoa Kỳ đã ghi nhận có 45.251 ca mới hôm 19 tháng 5. Cùng ngày, Nga có số ca nhiều thứ nhì là 9.263 ca, theo WHO. Các quan chức của WHO đã cảnh báo không nên giảm bớt các hạn chế về virus corona, cũng như không nên mở cửa lại các nền kinh tế quá nhanh. Họ cho rằng làm như vậy có thể dẫn đến một vòng luẩn quẩn tồi tệ với các thảm họa kinh tế và y tế khi số ca nhiễm tăng trở lại và các quan chức phải khôi phục lại việc phong tỏa. Bác sĩ Mike Ryan, giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của WHO, nói trong một cuộc họp báo hôm 8 tháng 5 rằng phải lựa chọn giữa kinh tế và sức khỏe cộng đồng là một phương trình sai. Ông Ryan nói điều tồi tệ nhất có thể xảy ra về mặt kinh tế là một quốc gia mở cửa trở lại và sau đó phải đóng cửa một lần nữa để đối phó với tình trạng virus lây lan như trước.
Sinh viên Việt ở Canada không muốn về nước tránh dịch. Mặc dù chỉ là du học sinh nhưng các bạn trẻ Việt Nam đang học tập ở Canada được chính phủ nước này hỗ trợ đầy đủ về tài chính và chăm sóc y tế, nên họ cảm thấy yên tâm ở lại và không cần về nước tránh dịch, một du học sinh Việt ở Canada cho VOA biết. Trong thời gian qua, Việt Nam đã chứng kiến làn sóng người Việt ở các nước phương Tây, mà trong đó là phần nhiều là du học sinh ồ ạt đổ về nước tránh dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát dữ dội ở các nước này, trong khi Việt Nam được cho là đã kiểm soát được dịch bệnh. Hiện Canada đang xếp thứ 14 thế giới về số ca nhiễm virus corona với trên 78.000 ca và nhiều khả năng sẽ vượt con số Trung Quốc báo cáo. Trong khi đó, với gần 6.000 ca tử vong, quốc gia Bắc Mỹ này đã vượt số tử vong của Trung Quốc. Từ thành phố Calgary, tỉnh Alberta, anh Nguyễn Huy Cường, sinh viên năm cuối tại Học viện Kỹ thuật miền Nam Alberta, cho biết kể từ khi Canada phải phong tỏa để ngăn dịch, chính phủ nước này đã có những biện pháp rất nhanh chóng để hỗ trợ người dân. Theo lời anh thì kể từ giữa tháng 3, tất cả những người đi làm có đóng thuế ở Canada, cho dù là sinh viên đi làm việc tạm thời, đã được nhận số tiền hỗ trợ là 2.000 đô la Canada mỗi tháng trong vòng 4 tháng. Điều kiện được nhận trợ cấp là bị mất việc vì COVID-19 và tổng thu nhập trong năm vừa qua đạt tối thiểu là 5.000 đô la. Chỉ cần đăng nhập trên mạng sau vài cú nhấp chuột là sau khoảng 48 giờ là sẽ nhận được tiền, anh Cường nói. Anh cho biết với số tiền 2.000 đô la Canada một tháng, ở thành phố có mức chi phí sinh hoạt thấp như ở Calgary thì quá đủ cho những người độc thân như anh. Anh Cường ngoài đi học cũng đi làm tự do, tức freelancer, về xây dựng trang web và marketing trực tuyến. Anh có đóng thuế đầy đủ nên nhận được khoản trợ cấp này, anh nói.
Một phần là vì cái chính sách của chính phủ hỗ trợ rất là tốt, cho nên là người dân họ có cái sự an tâm. Họ có cái sự an tâm về mặt tinh thần cũng như là về mặt tài chính để mà họ cùng hợp tác với chính phủ để mà dập tắt cái đợt khủng hoảng này.
Anh nói và cho biết các doanh nghiệp bị ảnh hưởng được hỗ trợ 10.000 đô la Canada cộng với được cho vay không lãi suất 30.000 đô la. Tuy nhiên anh Cường cho biết thêm, những sinh viên nào đi làm chui ở các nhà hàng, tiệm làm móng và lãnh tiền mặt không đóng thuế, thì khi gặp tình cảnh này họ không có cách nào nhận được trợ cấp của chính phủ, mặc dù họ cũng có đi làm và bị mất việc vì dịch. Ngoài vấn đề tài chánh, các du học sinh ở Canada cũng không phải lo về việc khám chữa bệnh nếu chẳng may bị mắc COVID-19, du học sinh này cho biết. Theo sắc lệnh của Thủ tướng Justin Trudeau, anh Cường nói, tất cả mọi người sinh sống và học tập ở Canada, không phân biệt là công dân hay không phải công dân, có đi làm hay không đi làm, đều được xét nghiệm virus corona và điều trị miễn phí. Nếu mình cảm thấy có triệu chứng thì cần gọi vào đường dây nóng 811, sẽ có người đến giúp mình xét nghiệm hoàn toàn miễn phí. Nếu bị nhiễm thì sẽ được nhập viện điều trị, được đài thọ 100% viện phí, du học sinh này cho hay. Trước khi có sắc lệnh này của Thủ tướng Trudeau, tỉnh Alberta ở chỗ anh ở có gói hỗ trợ 1.000 đô la cho những ai có những vấn đề về sức khỏe liên quan đến COVID-19, anh cho biết. Chỉ cần trả lời các câu hỏi đánh giá về tình trạng sức khỏe, nếu mình có những hiện tượng như ho sốt và sau khi được kiểm chứng thì sẽ nhận được tiền hỗ trợ, anh nói.
Em thấy là mình rất là may mắn mình được học tập và sinh sống tại một cái quốc gia mà người chính phủ và người dân họ đề cao cái vấn đề con người.
Anh bày tỏ cảm kích. Bên cạnh đó, để giúp cho các sinh viên giảm áp lực tài chính, ngôi trường mà anh Cường đang theo học đã cho phép sinh viên trả học phí theo nhiều giai đoạn, cũng theo lời anh. Tuy nhiên, một khó khăn mà các du học sinh gặp phải trong mùa dịch là chỗ ở. Nếu như trước đó họ ở trong ký túc xá và bị nhà trường yêu cầu phải dọn ra để chống dịch, anh cho biết. Ở Calgary có rất nhiều người Việt, các bạn sinh viên Việt Nam có thể nhờ cộng đồng giúp đỡ họ tìm nhà, anh nói. Một số chợ bị đóng cửa do có người nhiễm bệnh, một số bạn đã quen đi chợ đó rồi, giờ phải tìm chỗ khác và phải di chuyển rất xa, mà trong thời điểm mùa đông rất khó khăn trong việc đi lại, anh nói thêm.
Khi chính phủ hỗ trợ cho mình rất là nhiều cái quyền lợi như vậy đó, thì bản thân em và những cái bạn khác thì rất là tự tin để mà tiếp tục sinh sống ở đây, để mà vượt qua cái cơn khủng hoảng này á.
Tuy nhiên, theo lời anh, có những du học sinh qua Canada học chương trình phổ thông như high school, tức trung học, mà không có người thân, phải thuê trọ hay sống cùng người Canada, tức homestay, thì trong tình huống này họ rất muốn về nước với cha mẹ. Một lý do khác khiến cho du học sinh tại Canada dù không nhận được sự hỗ trợ của chính phủ, cũng không muốn về nước tránh dịch là sợ mất cơ hội xin giấy phép làm việc ở Canada. Theo lời anh thì trong bối cảnh chính phủ Canada đang cho mở cửa lại từng phần, thì cho đến nay chính phủ làm cho người dân yên tâm rất nhiều. Tuy nhiên một vấn đề mà du học sinh này cho rằng Canada làm chưa tốt là không mạnh tay xử phạt những ai vi phạm lệnh cách ly xã hội. Về chế tài đối với những ai vi phạm quy định giãn cách xã hội tại Canada, anh Cường cho biết thời điểm cách ly mà em thấy nhiều người vẫn ra ngoài, có một số cơ sở kinh doanh vì lợi nhuận vẫn cố tình mở cửa, không thấy cảnh sát đi tuần tra và phạt những người vi phạm như bên Trung Quốc họ làm.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 22 tháng 5 của đài VOA sẽ được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hòa Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.